Bài 2. Âm nhạc sân khấu tuồng hát bội.
Tuồng hát bội là nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam, còn gọi là hát bộ. Ở miền Bắc gọi là tuồng. Tuồng là nghệ thuật sân khấu tổng hợp, kịch kết hợp với hát, múa, diễn xuất. Tuồng là kiểu kịch hát cách điệu cao, có nhạc đệm, là một kiểu sân khấu tự sự, trình bày nỗi lòng của nhân vật, diễn biến tình cảm của nhân vật, chú ý đặc tả con người bằng hành động và điệu bộ sân khấu. Đặc điểm chung của tuồng là tính kịch, tính bi hùng. Về tên gọi của tuồng, hát bội, có nhiều lý giải. Đoàn Nồng, sự tích và nghệ thuật hát bội, phải gọi là hát bộ mới đúng, bởi chữ bộ chỉ cách thức đi đứng, cử chỉ, điệu bộ. Hát bộ là lối hát vừa ra bộ để biểu lộ tình cảm của giai tuồng. Ưng Hòe, Nguyễn Văn Tố, diễn đông bát cổ. Bội có nghĩa chính là sau lưng, trái lại. Từ ngữ bội đọc có nghĩa là ôn lại bài học để chép ra mà không cần có sách. Theo Việt Nam Tân Tự Điển vào năm 1963, bội là hát cổ điển của người Việt Nam và gọi Việt Nam cổ kịch là hát bội. Theo sách Frances vào năm 1898, bội trong chữ bội đọc có nghĩa là hát kịch, hát bội là diễn kịch, diễn tuồng. Chú thích: trong trang 47 giải thích có chữ bội double là bội số. Bội số, bội nhị, bội bè, hát bội. Hết chú thích. Theo sách Piley, bội văn có nghĩa hồi tưởng những kinh sách rồi diễn lại, rồi viết thành tuồng hát. Quỳnh Tịnh Của, Đại Nam Quốc Âm Tự Vị. Bội là kịch. Theo sách Gilst, hát bội là diễn kịch, hát và điệu bộ. Tuần Lý Quỳnh Khắc Dụng kết luận: ta không còn lầm lẫn hát bội và hát bộ nữa. Hát bội là lối diễn tuồng rút trong sử ký. Hát bộ là lối hát có múa, có bộ tịch. Cả hai đều khác với lối hát thường như hát nói, hát sẩm, hát quan họ, hát trống quân, hát đúng. Theo nhiều nhà nghiên cứu, ban đầu thể loại sân khấu này được gọi chung là hát bội. Đến khoảng đầu thế kỷ thứ 20, tên gọi tuồng trở nên phổ biến ở miền Bắc và được giới nghiên cứu sân khấu gọi chung trong những tài liệu đã được xuất bản. Ngày nay, tuồng, hát bội vẫn được xem là tên gọi của cùng một thể loại, là nghệ thuật sân khấu kịch hát cổ điển trong truyền thống người Việt. Về nghệ thuật diễn xuất sân khấu, âm nhạc, vũ đạo, chi tiết trong nội dung kịch bản, ở mỗi vùng miền có những khác biệt nhất định. Do vậy, đã sản sinh ra nhiều dòng tuồng, hát bội có phong cách khác nhau. 1. Sơ lược về nguồn gốc và lịch sử nghệ thuật tuồng, hát bội. 1.1. Nguồn gốc. Dựa vào các tài liệu lịch sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Nam Thông Giám Cương Mục, Kiến Văn Tiểu Lục, Lê Quý Đôn, Vũ Trung Tùy Bút, Phạm Đình Hổ và những tài liệu nghiên cứu ngành văn hóa học, dân gian học, văn học để xác định nguồn gốc của tuồng. Tuồng có dấu vết xuất xứ trong những hình thức diễn trò, hát nghi lễ trong dân gian như hát xuân phả, thanh quá, mang mặt nạ, múa hát, trò trám, trò cờ người, tích thánh giống, thần tản viên, hát xoan, cho thấy nghệ thuật biểu diễn sân khấu của dân tộc đã có từ rất sớm ở Việt Nam, nhưng nằm trong dạng ca búa nhạc, thể hiện trên trống đồng hoặc trò diễn trong các nghi thức cúng tế, lễ hội dân gian. Hệ thống trò diễn xuân phả tục truyền có từ thời Đinh là nghệ thuật hát, múa, diễn trò có đeo mặt nạ. Theo Hoàng Châu Ký, tuồng có nguồn gốc từ vùng Thanh Nghệ. Dựa trên những trò diễn trong hệ thống nghi thức cúng bái xuân phả là hình thức trò diễn mang mặt nạ. Đồng thời, dựa vào ngôn ngữ trong tuồng cổ, có sử dụng một số từ địa phương, mô, rứa. Dựa vào lối phát âm các dấu ngã, hỏi trong ngôn ngữ và căn cứ vào việc nghệ sĩ Ả Đào về cúng tổ ở xứ Thanh vào tháng 7 hàng năm để có thể tạm kết luận về nguồn gốc của tuồng. Một tài liệu khác cho rằng nguồn gốc của âm nhạc tuồng là hát bỏ bộ trong Ả Đào của đình xưa, nên về bài bản, dàn nhạc, vũ đạo có nhiều nét của thể loại hát thờ xưa vẫn giữ gìn được đến nay. 1.2. Lược sử. 1.2.1. Thời kỳ phôi thai. Hát bội có nguồn gốc từ lối hát thần hí trong tục thờ cúng thần, thờ cúng tổ tiên của người Việt từ thời Bắc thuộc lần thứ nhất, trước Công Nguyên. Đến năm 86 sau Công Nguyên và Bắc thuộc lần thứ hai, từ năm 43 đến năm 544. Sử còn ghi lại những trò diễn dân gian như trò xuân phả, trò hùm được đem diễn trong cung. Đinh Tiên Hoàng đế cùng tham gia múa hát trong các trò diễn khi quá vui. Hình thức ca diễn đầu tiên được ghi chép trong lịch sử là trò hề của Liễu Thủ Tâm dưới thời Tiền Lê từ năm 980 đến năm 1009. Trò diễn này gồm các trò vui kể lại sự tích các nước và truyện Tam Quốc, có con hát vẽ mặt và những người làm trò vui cho các quan khách trong triều xem. 1.2.2 Thời kỳ phát triển thời Lý Trần. Qua các bộ Việt sử có thuyết cho rằng tuồng là nghệ thuật sân khấu Trung Quốc truyền sang Việt Nam thông qua câu chuyện Lý Nguyên Cát dạy tuồng cho người Việt. Năm 1285, sau chiến thắng quân Nguyên Mông, vua Trần Nhân Tông bắt được tù binh Nguyên là con hát tên Lý Nguyên Cát. Triều đình truyền dạy cho người trong cung diễn tuồng Tây Dương Mẫu Hiến Bàn Đào. Nhưng đây chỉ có thể là bước tiếp thu văn hóa bên ngoài trên cơ sở nền sân khấu Việt đã có từ trong dân gian, dân tộc trước đó. Năm 1362, Trần Vũ Tông ra lệnh cho các dương hầu đưa nghệ sĩ vào diễn trò vua xem. Văn nghệ bắt đầu trở thành phổ biến ở cửa công hầu và trở thành thiết chế của triều đình. Nhà Trần về sau suy yếu, Hồ Quý Ly thay nhà Trần, nhưng cũng không kịp cải cách gì. Tiếp đó, đất nước ta bị nhà Minh xâm chiếm, nhân dân ta liên tục nổi dậy chống quân Minh. Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lê Lợi Nguyễn Trãi lập ra triều Hậu Lê. Dưới triều Lê Thánh Tôn, văn chương được phát triển. Nhà Lê rất chú trọng phát triển văn hóa âm nhạc, nhưng lại có một chính sách khắc nghiệt đối với nghệ thuật sân khấu. Cấm con nhà xướng ca thì không được đi thi. Loại nghề hát xướng ngang với những tệ nạn của xã hội như cờ bạc rượu chè. Cấm phổ biến dạy nghề hát xướng, cấm phường trò con hát được nạp thóc và không được trao cho quan tước. Trò diễn sân khấu trong cung vua rất ít được ghi chép, gọi là xướng ưu. Diễn với tính cách trò lẻ như tạp nghệ, vợ chồng trò nanh, trò bợm, thằng ngô, con đỉ. Hoặc những câu chuyện ngắn, nội dung đơn giản, đề cao lòng hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em, khả năng lao động, vai trò phụ nữ. Trang Dương sinh sáu người con. Tàn câu. Trò diễn gồm những trò mang tính giao đầu, gồm nhiều trò lẻ, có một số tiết mục múa hát, hình thức ca vũ và đặc biệt là hình thức hát kể chuyện phổ biến trong cung và ngoài dân gian. Nghệ thuật sân khấu tuồng Việt Nam mang tính khai sơ là giai đoạn hình thành của chèo và tuồng. 1.2.3 Thời kỳ từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18. Đến cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18 thì tuồng mới trở thành một nghệ thuật sân khấu hoàn chỉnh, với đầy đủ những luật lệ, quy tắc và bài bản. Vào thời Lê Mạc cũng là một trong những giai đoạn hưng thịnh của nghệ thuật tuồng, với sự ra đời của thể loại tuồng thầy là những tác phẩm ưu tú của nghệ thuật tuồng. Tuồng thầy phần lớn là những vở tuồng mẫu mực để truyền nghề, tác giả khuyết danh. Các tuồng nổi bật và còn được lưu truyền đến ngày nay như Sơn Hậu, Tam Nữ Đồ Dương, An Trào Kiếm, Dương Chấn Tử, Hồ Thạch Phủ. Đặc điểm chung của các vở tuồng này là không có tác giả. Nội dung chủ yếu là phản ánh sự đấu tranh của những nhóm trung thần triều vua cũ chống lại bọn chiếm ngôi, đem lại sự an cư lạc nghiệp cho dân. Ước mơ khôi phục thời đại hoàng kim thời vua trước, thường lấy thời đại Nghêu Thuấn Trung Hoa làm sự kiện giai thoại. Ca ngợi trung thần, anh hùng liều chết giữ tròn tiết nghĩa, đề cao đạo đức Tống Nho, thuyết trung quân chính danh. Diện phản ánh trong tác phẩm tuồng là xã hội rộng, nhiều sự kiện, xung đột và mâu thuẫn gia đình chồng chéo nhau. Đặc điểm nghệ thuật. Cấu trúc. Dòng kịch tự sự phương Đông, sắp xếp theo kiểu hồi, lớp trong truyện truyền kỳ đời Minh Thanh của Trung Quốc. Thường có 3 hồi, đôi khi 4, mang đậm tính chất dân gian. Sân khấu của tính cách, hình thành tính cách nhờ diễn xuất, kịch bản chỉ là khung sườn, lời lẽ phần nào giống nhau. Nghệ thuật tạo hình chiếm ưu thế, vũ đạo nhiều. Kịch bản có chữ nôm nhiều hơn chữ Hán, ngôn ngữ bình dân giản dị, sử dụng lối văn biền ngẫu, cách gieo dần không chặt chẽ như tuồng, những giai đoạn sau. Đối giữa hai vế không khắc khe, một ít là thơ đường luật và lục bát. Nhân vật chính là người nghĩa khí, trung thủy. Nhiều nhân vật lao động bình thường nhưng có tính cách anh hùng. cốt truyện hư cấu theo điển tích Trung Quốc cổ, cho nên đôi khi có người gọi là tuồng đồ, đồ thuyết, nói lại, lặp lại chuyện có trước đó, hoặc có thể hiểu là những tuồng mang tính hài hước. Nói lối nhiều, dài, nhất là đoạn độc thoại đi vào tâm trạng nhân vật, ít hát. Hình thành một số kỹ thuật hát, kỹ thuật diễn xuất điêu luyện, những điệu nói lối đặc biệt, nói lối độc, nói lối điệu, nói lối nghề, và một số ít làn điệu đặc biệt khác, điệu cạo đầu, từ nhân vật Nguyệt Hạo Tư Cung đi tu. Nghệ thuật diễn xuất vào tính chân thực, đi sâu vào tâm tư tình cảm nhân vật, phát âm theo ngữ âm miền Bắc. 1.2.4 Tuồng dưới triều Nguyễn, thế kỷ thứ 19. Đây là giai đoạn hưng thịnh của nghệ thuật tuồng vì được sự ưa chuộng của vua và giới quý tộc. Giai đoạn này có nhiều biến chuyển, nghệ thuật tuồng phát triển khá rầm rộ thời Minh Mạng, Tự Đức và suy thoái vào cuối triều Nguyễn. Nghệ thuật tuồng trong cung đình phát triển mạnh là do vua nhà Nguyễn ưa chuộng tuồng. Vua cử quan trông coi xây duyệt thị đường, phong quan cho người viết kịch bản tuồng. Trong khi đó, tuồng ngoài dân gian vẫn bám rễ sâu bền gốc trong dân. Người dân ở vùng đất phương Nam đã đóng góp rất lớn cho sự thịnh đạt và nuôi dưỡng nghệ thuật tuồng mãi sống còn với dân tộc. Tạm chia làm hai dòng nghệ thuật. Tuồng trong cung, tính chất đồ sộ vĩ đại, đa số do các nhà văn học giả viết. Vua rất hiểu về tuồng nên cũng đóng góp lớn cho phần kịch bản cũng như nghệ thuật trình diễn, đưa ra nhiều quy định khắt khe trong học thuật cũng như nghi thức trình diễn cho vua xem. Ngày nay các kịch bản chỉ còn tên trên sách vở, như Dạng Bửu Trình Tường, 100 hồi, diễn 100 đêm, truyện viết dựa vào những vị thuốc bắc được nhân cách quá, thuốc bổ là nhân vật chính diện, thuốc độc như Cam Toại là nhân vật phản diện, tướng nịnh, tàn độc, thuốc không bổ không độc như Cam Thảo là nhân vật dĩ hòa di quý, Quần Phương Hiến Thụy của Nguyễn Bá Nghi, 40 hồi, diễn trong 40 đêm, lấy các loại hoa làm nhân vật, hoa thơm, hoa hôi tranh chấp nhau. Quần Phương Học Lâm, Bình Địch, Đào Tấn, Đảng Khấu Chí, Đào Tấn, Võ Nguyên Long, Nguyễn Gia Ngoạn. Nói chung, nội dung các vở mang nội dung phò vua giúp nước, ca ngợi trung hiếu tiết nghĩa. Tuồng trong dân gian, rất nhiều. Có vở có tác giả, có vở khuyết danh. Đào Tấn là tác giả viết nhiều vở tuồng theo yêu cầu của vua Minh Mạng, nhưng cũng có nhiều vở tuồng với nội dung thể hiện tâm tư tình cảm riêng mình. Nhiều vở được lưu truyền đến ngày nay, như Cổ Thành, Diễn Võ Đình, Hổ Sanh Đàn, Hoàng Phi Hổ Quá Quan, Trầm Hương Cát, tương truyền của Đào Tấn, chủ yếu mượn tích Trung Hoa phản ánh tinh thần kẻ sĩ trong giai đoạn nửa sau thế kỷ thứ 19, khi nhà Nguyễn bắt đầu suy yếu và người Pháp xâm lăng nước ta. Ngoài ra còn có các vở rất phổ biến và ngày nay vẫn còn được biểu diễn thường xuyên như Trảm Trịnh Ân của Phan Xuân Thuận, Gián Thập Điều, khuyết danh, Tiêu Anh Phụng Loạn Trào, khuyết danh, Phong Ba Đình của Nguyễn Đình Chiêm, Ngũ Hổ Bình Tây của Nguyễn Văn Diêu, Trường Cổ Thành, Hộ Sinh Đàn, Triệu Khánh Sanh của Đào Tấn. Một số truyện nôm viết thành kịch bản tuồng như Kim Dân Kiều, Nhị Độ Mai, Lục Dân Tiên, Phạm Công Cúc Qua. Cuối triều Nguyễn, một số vở tuồng được viết mang nội dung tích sử Việt Nam được quần chúng tán thưởng vì đã đánh trúng vào tâm lý yêu nước và lòng tự tôn dân tộc của nhân dân ta, như Trưng Nữ Vương, Phan Bội Châu, Nga Mao Quán, Phan Xuân Thuận, Đông A Sông Phụng, Nguyễn Hữu Tiến. Trong dân gian, khu vực từ Huế trở vào hình thành một loại tuồng khuyết danh, thường gọi chung là tuồng đồ, đồ thuyết, chuyện không có sử liệu. Nội dung loại tuồng này là những câu chuyện trong dân gian mang nội dung châm biếm đã kích chế độ phong kiến đương thời, xã hội thối nát, quan lại nhũng nhiễu dân chúng, đạo đức suy đồi, những thói hư tật xấu trong nhân dân, như Nghêu Sợ Ốc Hến, Trần Bồ, Trương Ngáo, Giáp Kén, Xã Nhộng, Châu Nhơn Trần Nghĩa, Nghĩa Hổ, Trương Đồ Nhục. Đặc điểm nghệ thuật của loại tuồng này là đề tài mang tính quốc sự, những bi kịch của những cuộc nổi dậy chống lại triều đình. Nhìn chung, tuồng giai đoạn này có những đặc điểm như sau. Nội dung tư tưởng, vẫn như cũ, ý thức trung quân, đạo đức tống nho. Tính bác học lấn dần tính bình dân, nguyên tắc sân khấu so với trước không đổi, nhưng hình thức quá ở mức hoàn chỉnh. Tuyến xung đột ít hơn, tính chất nhân vật kém sinh động hơn, phần độc thoại nhiều, thể hiện cụ thể, rõ nội tâm. Văn chương trao chuốt công phu xúc tích cô động, thơ mang tính trữ tình hơn trước, đối ý, đối âm chỉnh hơn. Tầm chương trích cú, văn chương chữ Hán phổ biến trong kịch bản, mang tính lấn át chữ Nôm đối với tuồng trong cung. Hát nhiều hơn nói lối. Nội dung cốt truyện tiểu thuyết Trung Quốc, truyện Nôm trong lịch sử, từ đó có câu, có tích mới dịch ra tuồng. Riêng loại tuồng đồ tính chất nhân gian đậm nét, đặc điểm nghệ thuật là hài hước, nói gần với tự nhiên, ít cách điệu động tác, thỉnh thoảng mới có hát xen. Nội dung vạch trần mặt thối nát của xã hội, đạo lý đảo điên, chính quyền bất lực, tham nhũng, con người gian manh. Những tuồng này có văn chương giản dị, dân gian, dùng những làn điệu phổ thông trong tuồng, không có những bài bản lớn của những loại tuồng chính. Về nghệ thuật, tính cách điệu thấp, gần kịch nói. 1.2.5 Giai đoạn đầu thế kỷ 20 đến năm 1945. Đầu thế kỷ 20 hình thành loại tuồng lãng mạn, hoặc hàng loạt tuồng mang nội dung mới, có nhiều ảnh hưởng và mang nội dung thời đại, xã hội đương thời, như loại tuồng xuân nữ, tuồng cải lương, mang tính tự tình lãng mạn Trung Quốc. Loại tuồng lãng mạn thiên về hình thức, múa đẹp, quần áo đẹp, âm nhạc thiên về những giọng điệu quỷ mị, sướt mướt, như các vở Tái sinh kỳ ngộ, Anh hùng náo, Tội của ai. Hình thức cũng thay đổi theo nội dung. Nghệ thuật hát, diễn nhiều thay đổi, chủ yếu là mùi tai, đẹp mắt. Tuồng mang nội dung đề tài lịch sử Việt Nam tiếp tục phát triển. Ngoài ra, một dạng tuồng mới gọi là tuồng tân thời được sinh ra theo xu hướng phát triển của xã hội và thị hiếu của thị dân ở những thành phố mới được hình thành. Nội dung gần với đời sống xã hội mang đặc điểm của đời sống thành thị. Đáng chú ý, có Và Kén Kẹn Hom của Phạm Ngọc Khôi, Si Tình Mộng Tỉnh của Hoàng Hữu Đôn. Trong khoảng từ năm 1925 đến năm 1945, tuồng lại bị phân hóa bởi những ảnh hưởng của cải lương, một hình thức sân khấu mới hình thành. Ở miền Trung, hát bội bỏ qua những bài múa, điệu hát, nghệ thuật truyền thống, để chỉ đặt phần ca diễn trên bản xuân nữ, gọi là tuồng xuân nữ. Ở miền Nam, do ảnh hưởng của những gánh hát, tiều, hồ quảng của người Triều Châu, Quảng Đông, Trung Hoa, đã có những thay đổi về nghệ thuật. Những lối tuồng này ảnh hưởng về hát, múa, nhạc đệm, sử dụng chập chỏa, phèn la, các điệu hát của Quảng Đông, trang phục, hóa trang. Ở miền Bắc, tuồng cổ cũng bị loại tuồng cải lương lấn chiếm. 1.2.6 Thời kỳ từ sau năm 1945 đến nay, với chủ trương bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, nhà nước đã có những đầu tư thích đáng cho tuồng từ những năm chiến tranh. Nhiều hội thảo nghiên cứu về tuồng được tổ chức, in ấn. Nhiều vở tuồng cổ được khôi phục, tổ chức, truyền dạy, thành lập nhà hát tuồng trung ương, nghệ thuật tuồng được giảng dạy trong các trường nghệ thuật. 2. Đặc điểm nghệ thuật. Đặc điểm nổi bật của tuồng là tính ước lệ và cách điệu. Tuồng là loại hình sân khấu phản ánh cuộc sống, nhưng bằng phương pháp cách điệu cao bằng hát và múa. Tuồng không chỉ mô tả sự việc mà mô tả thái độ con người trước sự kiện với tính cô động xúc tích. 2.1 Tính thống nhất, chuẩn hóa ngữ âm trong tuồng. Có hai nguyên tắc trong tuồng là: về giai điệu, luật trống mái, câu hát phải được luân phiên thay đổi. Câu thứ nhất lấy trống thì câu thứ hai lấy mái. Bảo đảm tiết tấu, nhịp điệu cơ bản của câu hát, bài bản. Khi hát phải tránh những luật cấm thông thường thuộc về kỹ thuật phát âm như cấm trại, phát âm sai, lầm lẫn từ, cấm bọ, bẹ, phát âm sai dấu, lẫn lộn ba dấu, ngã, hỏi, nặng, cấm hót, phát âm méo mó, cấm chớt, phát âm ngọng. Và các luật cấm khác thuộc về ngữ âm Việt Nam hoặc quan hệ đến tiết tấu như cấn, mắt, trùng, điệp, đếm, đo, đực. Không chấp nhận phát âm sai phụ âm cuối theo kiểu Nam Bộ. Phát âm sai những dấu hỏi, nặng, kiểu Trung Bộ. Không chấp nhận lối phát âm E thay cho A, I. I thay cho A của người Nam Trung Bộ. Hoặc những phụ âm đầu Ch, Z, Tr, S, S, miền Bắc. Về ngữ khí, nói hay hát đều phải thể hiện cho được nội dung lời. Hình tượng nhân vật, hình tượng nghệ thuật và đặc biệt phải tạo một phong cách riêng. Tượng Thanh, câu hát sao cho nghe càng giống thanh thật. Tượng hình, dùng ngữ khí tạo cho người nghe hình dung được hình dáng. Tượng cảm xúc, dùng ngữ khí tả chân cảm xúc. Ba quy tắc về ngữ khí được thể hiện bằng những kỹ thuật hơi. Kỹ thuật hát nói lối, phong phú và thể hiện qua nhiều kỹ thuật khác nhau. Lái, có nhiều loại với tên gọi trong giới rất đặc biệt và tượng hình. Lái rút, lái rầy, lái nhún, lái chuyền, lái rền, lái ngắt, lái dằn xây, lái đắp bờ, lái bún, lái trống, lái mái. Hơi, hơi ruột, đau khổ, uất ức. Hơi gan, quy phong. Hơi ốc, gắt gỗng. Hơi ngực, hơi hàm, lão thượng võ. Hơi cổ, hơi mũi, dịu dàng tình cảm. Hơi rụi, lão già yếu. Giọng, lưỡi, giọng môi, giọng răng. Chú ý, dùng âm ư để lái. Chèo dùng xoăn má để làm hộp cộng hưởng, do đó thường dùng âm y để luyến lái tính chất trữ tình. Trong khi tuồng dùng khoan cổ làm cộng hưởng, dùng từ ư để luyến lái âm đệm, tính chất hùng tráng. Về nghệ thuật âm nhạc, hát cải lương được phát triển trên lòng bản, tuồng phát triển trên hệ thống lái lệ. 2.2. Kịch bản. Đề tài kịch bản thường lấy đề tài trong các truyện giả sử Trung Quốc như Đông Chu, Tây Chu, Tam Quốc, Thuyết Đường, Chinh Đông, Chinh Tây. Nhưng chủ yếu là những mẫu truyện thích hợp với đặc điểm, tính chất và tư tưởng đạo lý Việt Nam. Đôi khi chỉ sử dụng tính thời điểm, còn tích truyện hoàn toàn được hư cấu. Nhiều loại tuồng khác nhau. Tuồng thầy, tuồng pho, tuồng mang tính mẫu mực dùng để dạy nghề, tích truyện hoàn toàn Việt Nam. Như Sơn Hậu, Tam Nữ Đồ Dương. Tuồng truyện, tuồng được viết theo tích truyện Tàu, như Hồng Môn Hội Yến, Địch Thanh Ly Thận. Tuồng kinh, lưu hành ở miền Bắc. Tuồng đồ, nội dung cốt truyện dân gian là những kịch bản khuyết danh xuất hiện khoảng cuối thế kỷ thứ 20. Hình thức sân khấu của tuồng đồ giống như tuồng pho, nhưng cốt truyện mang tính châm biếm đã kích quan lại và chế độ xã hội đạo đức suy đồi, như Nghêu Sò Ốc Hến, Trương Đồ Nhục, Giáp Kén Xã Nhộng. Tuồng Sài Gòn, ít nhiều cải cách nhưng vẫn có hát nam, hát khách, khác về nhạc đệm. Tuồng Xuân Nữ, thường hát bài Xuân Nữ theo phong cách cải lương. Tuồng lãng mạn, nội dung tự tình theo kiểu tiểu thuyết Trung Quốc. Nghệ thuật thiên về hí khúc, múa đẹp, âm nhạc quỷ mị sướt mướt như Tái Sinh Kỳ Ngộ, Anh Hùng Náo, Tội Của Ai. Kịch bản bằng chữ viết ra đời muộn, sau khi nghệ thuật biểu diễn tương đối hoàn chỉnh, phần lớn kịch bản giai đoạn đầu là khuyết danh. Những kịch bản được sáng tác chỉ trong khoảng thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 20. Văn dương, đối lời, đối ý, đối từng chữ theo dần, bằng trắc, sử dụng cả thi, trong các điệu sướng, nói lối, than và hát nam, và phú, trong các điệu sướng, nói lối và hát khách. Ví dụ, cũng vì con đối mặt, cho nên mẹ lụy tình, dẫu nước bèo mấy dặm linh đinh, cuộc dân cẩu dẫu trời tráo chát. Không hạn định số chữ số câu, ví dụ, 4 chữ, thiếp nai tiện nữ, chữ đặt điêu thuyền. 5 chữ, đờn đã in cầm sắc, phận thêm đẹp sướng tùy. 6 chữ, lỡ bước vì người bình quý, gã duyên tạm vốn thoại ba. 7 chữ, dậm tay liêu ngựa chữa quen đường. Nhiều chữ, cánh học hồng dí bằng gặp gió liện mây xanh, gan ưng khuyển cũng quá ghiền tro quăng bể lạc. Từ lý trong tuồng là một vấn đề rất quan trọng. Văn xuôi trong những lối nói hường, văn dần, văn biền ngẫu hoặc thơ song quan liên dẫn dài từ 2 đến 10 chữ, tùy tình huống kịch viết cho lối nói, thơ cho bài hát. 2.3. Nguyên tắc sân khấu. Tuồng có rất nhiều quy tắc về mọi phương diện, hát, diễn xuất, vũ đạo, hóa trang, phục trang, sân khấu. Người xưa thường nêu thành các câu khi nói về những yêu cầu nghệ thuật như sau. Tố chân diện mục, trọng giả tinh khí thần, hạ tử công phu, cầu hồ thanh sắc thục. Hoặc, phù sấu tương chế, nội ngoại tương ứng, trên dưới tương hợp. Sân khấu, trang trí đơn giản theo nguyên tắc tượng trưng, không có màn che, không thay đổi theo tình huống sân khấu, không thay đổi cảnh dù thay đổi hồi lớp sân khấu. Phong sân khấu phủ một tấm lụa theo rồng phụng màu sắc sặc sỡ, sát phong kê một bàn cao, trải khăn, quần bàn lộng lẫy. Hai bên kê hai ghế cũng được phủ vải đỏ. Phong có hai cửa ăn thông với bên trong. Cửa bên phải từ sân khấu nhìn xuống khán giả là cửa sinh, ghi chữ xuất. Phía đặt trống chiến và dàn nhạc. Cửa bên trái là cửa tử, ghi chữ nhập, phía đặt trống chầu. Ngày xưa diễn viên ra vào phải đúng cửa, nếu không thì bị đánh bằng roi mây. Cạnh hai cửa có hai lọng lợp lụa đỏ, viền kim tuyến lóng lánh được treo hay dựng đứng. Có hai tấm lụa theo chữ soái được để cạnh hai lọng. Đây là cách trang trí của những đoàn hát lớn và mang tính chất bất di bất dịch, không thay đổi trong tất cả các tuần diễn cũng như trong quá trình diễn tuồng. Hóa trang. Yêu cầu của hóa trang trong tuồng là phản ánh hiện thực bằng con người, vẽ mặt miêu tả tính cách nhân vật một cách đơn giản nhưng mang tính cách điệu cao. Vẽ màu da trước, vẽ đường nét, tính cách điệu theo nét người thật. Người già nhiều nếp nhăn thì vẽ nhiều nét trên mặt, nhất là hai bên khóe mắt. Người trẻ ít nét, trẻ con nhẵn nhụi. Màu thường dùng là đen, trắng, đỏ. Màu xanh thật ra là màu xám trắng. Đeo râu. Trước đeo râu che miệng, nay không che. Hóa trang không vẽ trên hai hốc mắt. Hóa trang là một ngôn ngữ mang tính tượng trưng rất lớn như một loại ký hiệu thể hiện tính cách, vị trí xã hội, tuổi tác, thời kỳ lịch sử trong từng tích tuồng. Một số ước lệ về tính cách nhân vật. Mặt trắng chỉ người trầm tĩnh, đỏ chỉ người cương trực và điềm đạm. Trán có dặm thêm nhiều nét hay nhiều đốm đen tượng trưng cho người phóng đãng, nịnh thần. Mặt đen xì là mặt của người độc ác hay giận hờn. Nếu thêm vài lằn trắng là mặt của người ngay thẳng. Mặt mốc là người gian dảo, mài ngang hiền lành, mài xết hung bạo. Những nét hóa trang dựa vào sắc tướng số, mũi nhọn thâm hiểm, mũi nhỏ chết yểu, có đường gân chạy nghịch là phản thần. Phục trang. Nghệ thuật phục trang trong hát tuồng cũng đóng vai trò quan trọng góp phần cho tuồng trở thành một nghệ thuật tổng hợp. Phục trang thường được thiết kế theo đúng trang phục của từng thời kỳ lịch sử. Vua, mặc cẩm bào có thêu rồng năm móng. Võ tướng, mặc giáp, đầu đội kim khôi. Tướng phiên, mặc lễ phục, đầu đội kim khôi gắn hai long trĩ. Quan văn, mặc lễ phục, đầu đội mũ cánh chuồng. Màu sắc tùy theo nghi thức của từng thời đại vua chúa, thêu rồng năm móng. Lễ phục của đại thần, thêu rồng bốn móng. Kỳ, là cờ. Phướng. Hài, là hia hoặc giày. Giày trong hát tuồng Việt Nam được làm sao cho ít ma sát, nên diện tích tiếp xúc với đất ít. Đế công hình bán nguyệt, cổ cứng, diện tích chạm đất ít, khác với hia của kinh kịch Trung Quốc. Động tác và vũ đạo. Động tác của nhân vật trong tuồng mang tính ước lệ rất lớn. Mỗi động tác của tai, chân, mắt, mũi đều được diễn xuất với tính cách điệu ước lệ. Ví dụ, cầm chén chung đưa lên môi, ngã đầu ra sau là động tác uống trà hay uống rượu. Đưa cánh tay ngang mài, đầu cúi xuống, kéo cánh tay qua từ từ là động tác chậm nước mắt khi đau lòng. Động tác của bàn tay. Tay đưa ra, lòng bàn tay úp xuống đất, mang ý nghĩa khác với ngửa lòng bàn tay lên trời. Động tác bước của chân, thể hiện lúc lên ngựa, hoặc khi mang ý nghĩa leo lên núi, bước xuống thuyền, trợn mắt, cau mày, đều mang tính tượng trưng. Động tác trong tuồng gọi chung là bộ, điệu bộ, gồm bộ chỉ, bộ khoác tay, bộ vuốt râu, bộ cười. Ví dụ, vai nịnh thường vuốt râu bằng cách tia từng sợi một. Lời kịch được biểu hiện qua âm điệu của giọng hát và được bổ trợ bằng múa. Múa minh họa cho lời văn, đồng thời mang tính biểu hiện thay lời. Múa trong tuồng dựa vào động tác sinh hoạt, diễn tả sinh hoạt, động tác của loài vật, diễn tả những nhân vật là loài vật, như thanh xà bạch xà, cô quá cáo. Ngoài ra, múa tuồng sử dụng rất nhiều động tác của kịch câm, vũ đạo, võ dân tộc và vốn múa trong dân gian như xuân phả, bả trạo, phù thủy, múa mộc, tôn giáo, tây du, cung đình, múa bông. Múa có những nguyên tắc cụ thể phù hợp với cốt truyện, âm nhạc, giai tuồng, Múa không phải là những điệu bộ của cuộc sống, mà chủ yếu là để biểu hiện nội tâm nhân vật. Có hai nhóm, múa sinh hoạt, gần cuộc sống, bắt chước động tác trong lao động, động tác trong sinh hoạt lao động thường ngày, bắt chước một cách nghệ thuật động tác sinh hoạt. Múa biểu hiện, phụ họa lời nói để thể hiện nội tâm nhân vật. Trong nhóm múa này có múa kịch câm, động tác phụ họa lời, thay lời được cách điệu thành những động tác múa. Tính chất nghệ thuật còn gần cuộc sống, gồm những bộ chỉ, kháng, khoát, phân bua. Múa thuần túy, biểu hiện nội tâm nhân vật, tính chất tượng trưng rất cao, là những điệu múa mang tính nghệ thuật cao nhất trong tuồng, gồm những bộ bê, xiển, lĩa, lăng. Ngoài ra, các động tác vũ đạo còn là những động tác quyền thuật, võ thuật và kiếm thuật, ví dụ như nhảy, loan người, múa quyền, đánh kiếm, múa roi, đi ngựa. Tất cả những động tác này đòi hỏi diễn viên tuồng phải được học và tập luyện công phu. Trong tuồng, múa có nhiệm vụ minh họa ý nghĩa của lời văn, biểu hiện diễn biến nội tâm nhân vật, khóc, giận dữ, biểu hiện tính cách nhân vật, dáng đi, vuốt râu, giới thiệu bối cảnh, đối thể tác động vào sinh hoạt, ra roi, lên ngựa, đi ngựa, chiến đấu, vượt biển, vân vân. Múa tuồng lấy bài múa bông làm bài múa cơ quấn. Một số dòng tuồng lấy bài điệu múa trình tuồng. Nếu người diễn viên có thể múa thuần thục các bài múa này, thì tự nhiên biết được các vũ đạo trong tuồng đúng lúc, đúng chỗ và vào các giai linh hoạt, như vuốt râu, chào khách đến các cử động, trở, trục, bộ, cầu, kỳ, tiến, thoái, khởi, quy, với một số động tác cơ bản, ký, cầu, niệm, chỉ. Một số điệu đơn giản cơ bản gồm khai diện, khai chiến, lên ngựa, chèo thuyền, mở cửa, dương quai, và một số bài bản hoàn chỉnh như đề cờ, dân rượu. Nguyên tắc xây dựng múa âm dương, múa có vai có trả, che chở, kín đáo nhưng phải có ý nghĩa. Trong múa đòi hỏi phải vận chuyển toàn thân, tránh hát đâu bộ đó. Lối đi theo hình chữ nhất, ngồi để chân chữ đinh. Vai nữ ngồi hai bàn chân chồng nối nhau, gót chân này để lên đầu bàn chân kia, hai gối khép sát vào nhau. Phụ nữ có thai ngồi để hở hai gối. Vai nữ múa phải kín đáo, mềm mại. Đào tránh đi chữ bát. Múa phải kín ngực, tránh phơi ngực như kép. Tai chỉ phải như búp sen. Cử động tránh váy siêu vẹo, nhăn nhúm. Đạo cụ mang tính tượng trưng do nghệ thuật diễn xuất mà mang ý nghĩa khác nhau của cùng một đồ vật. Mỗi đồ vật trong diễn tuồng mang ý nghĩa riêng. Hệ thống nhân vật trong tuồng: kép xéo, thanh liêm, trực tính, sôi nổi, nhiệt tình, vũ dũng, nhưng hình thức bên ngoài hơi xấu xí, như Khương Linh Tá, Sang Hậu. Lão, lão thành, diện mạo xấu xí, nhưng trung thực, nhiệt tình, vũ dũng, như Tạ Ngọc Lân, Tam Nữ Đồ Vương. Kép núi, xấu mặt, nhưng anh hùng, như Tòng Luân. Kép nước, như Thủy Định Minh, vân vân. 3. Âm nhạc tuồng. So với nhạc kịch phương Tây, opera, âm nhạc trong tuồng ít mang chất ca hát mà là sướng, nói có giọng điệu, thực chất là giai điệu quá, nhạc điệu quá lời. Chính do đặc điểm này mà tuồng mang tính sáng tạo nhiều hơn. Hát trong opera phải giữ đúng giọng, hát đúng theo âm nhạc trên bản ghi. Trong tuồng, âm nhạc chỉ mang tính đệm, người sướng tự do bẻ chữ, ngữ điệu, âm điệu của câu hát, lời hát, thậm chí mỗi lần diễn sướng đều có thể khác nhau, thay đổi theo chủ ý của người hát. Do đó, không có bài hát khách, lối sướng nào giống nhau, chỉ giống về hơi nhạc và điệu. 3.1. Làn điệu tuồng. Trong tuồng, nhạc đàn và nhạc hát được kết hợp theo một nguyên tắc đặc biệt. Tuồng dùng nhạc đệm chứ không dùng nhạc tồng. Nhạc hát dựa vào giọng nói của diễn viên. Hơi, điệu của các lối nói, hát, chủ yếu thể hiện ở phần nhạc đệm. Đệm theo lối đưa hơi để tạo cảm giác vui buồn cho trước hơi điệu của bài bản làn điệu. Diễn viên trước khi cất tiếng hát thì có những dấu hiệu cho dàn nhạc biết để dàn nhạc khởi đàn và phần hát không hoàn toàn đúng với giai điệu nhạc, chỉ mang âm điệu, nhịp điệu, hơi, giọng mà thôi. Các bài bản nhạc tuồng không nhiều, thường sử dụng gồm 3 loại chính. Bài hạ, ngũ đối hạ, nam xuân, nam ai, xuân nữ. Những bài này ít khi tấu trọn bài mà chỉ đệm đưa hơi theo hát. Bài hạ đưa hơi cho lối hát xuân Xuân nữ đưa hơi cho câu nói lối ai. Chỉ trừ kèn là đệm ăn rập theo giọng hát, mang tính đưa hơi. Các nhạc cụ khác đàn theo bài. Người hát được tự do bẻ chữ, uống câu, miễn là đúng giọng và nhịp. Hệ thống hát có hai phong cách lớn là ca và sướng, được thể hiện gồm ba loại làn điệu. 3.1.1 Làn điệu lớn, phong cách sướng. Nói lối quan trọng nhất của nghệ thuật thanh nhạc của tuồng gồm bạch, sướng, tháng, quán, ban, bài, thường dùng hoặc xen kẽ lời tiếng Việt và Hán văn. Âm nhạc là phần khung sườn chính, người hát chủ động thể hiện theo nội dung dựa trên những nghiêm luật của hát tuồng. Hệ thống hát, phong cách ca gồm hát nam và hát khách, điệu bắc. Hệ thống những bài lý và điệu mới sáng tác. Nói lối là cách nói có giai điệu, có nhiều cách nói lối. Lối xuân, tính chất sáng, chậm rãi, nghiêm nghị, nhạc tấu bài Nam Xuân để đào kép xưng tên, đối thoại, kể và lối để vào hát Nam Xuân. Nói lối ai, nói lối nam, tính chất buồn, thê lương, nhạc tấu bài Xuân Nữ, diễn lúc sắp chia tay, tâm sự, sắp chết, hát trước khi vào hát nam. Lối sẵn, lối bóp, diễn lúc tức giận, cha rầy con, hai tướng của hai phe gặp nhau giữa chiến trường, nhạc có kèn thổi điệu khách, trống chiên và chập chỏa phụ họa. Lối tuồng, khi tự giới thiệu, đây là lối nói cất giọng cao gần như hát, dàn nhạc đàn bài hạ để đưa hơi nói lối tuồng. Ngâm, giai điệu mượt mà, giai điệu quá lời văn. Lời văn có thể vừa là chữ Hán vừa là chữ Việt. Ngâm thơ đường luật, giọng nghe tha thiết, cảnh vợ chồng sắp chia tay. Thường ngâm thơ vừa hát nam trong những tiệc tiễn hành, ngắm trăng, ngâm thơ. Trước khi ngâm có nói lối để nhớ giọng xuân. Sướng, thể hiện nội dung lời bằng cách hét to lên, qua đó thể hiện tính khí của nhân vật. Trong khi sướng cần cường điệu quá các từ trong lời để người nghe dễ nhận thấy, không cần quan tâm lắm đến cao độ. Sướng còn được hiểu là nói lối một cách chậm rãi, lớn tiếng cho mọi người nghe. Một giai tuồng mới ra mắt khán giả thường sướng 4 câu để tỏ tâm sự hoàn cảnh của mình. Thường hát lúc rảnh rang nhàn hạ, dành cho những giai tiên ông, thần thánh. Bài tỏ một cách chậm rãi cho mọi người giai tuồng, dành cho giai anh hùng nữ kiệt, giới thiệu chiến công, nói lên khí khái. Những giai tướng võ, kép núi, thầy rùa, đào chiến, trước khi sướng tên thường bạch 4 câu, hay hát 2 câu để biểu thị cái chí hướng hoặc tài lực của mình. Thường dùng thể thơ Hán văn 7 chữ hoặc thơ thất ngôn tứ tuyệt, ít dùng thể thơ khác. Tháng, than thở khi thất vọng đau lòng, dàn nhạc tấu bài Xuân Nữ, diễn viên cất giọng kêu một người nào đó, để rồi xuống chữ hò thì nhạc mới nổi lên bài Xuân Nữ. 3.1.2 Hát. Hát nam, hát theo điệu buồn, cả dàn nhạc đệm trừ kèn và trống, gồm nhiều lối hát như Nam Xuân, Nam Ai, Nam Dựng, Nam Chạy, Nam Biệt và Nam Ai qua Thoàng, Thiền, tụng như tụng kinh Phật. Nam Xuân, tính chất âm nhạc thư thái bi hùng, dùng cho những giai hát khi đi đường, tả cảnh hoặc tả tình, lúc hào kiệt lạc chúa, lìa cha, anh hùng lánh nạn, sĩ tử đến trường thi, những giai hát Nam Xuân thể hiện giai là đấng trượng phu, dù có nước mắt phân ly, nhưng khi bối rối gian nan cũng không sờn lòng. Nam Ai, tính chất âm nhạc buồn bã, bi ai não nề, tình huống chia rẽ, mẫu tử phân ly, quần thần thê lương cách biệt, cha mẹ có con đau bệnh. Hát Nam Ai thường làm mũi lòng khán giả, còn gọi là Nam Đi, dàn nhạc đệm trừ kèn và chập chỏa, trống cơm thay thế trống chiến. Nam Dựng, có hơi xuân, nhưng phát âm hơi dựng để tỏ sự cứng rắn của tâm tư. Nam Chạy, giọng như Nam Ai, nhưng lúc nhặt lúc thưa, hát khi cấp bách, bị truy đuổi, lạc trong rừng, giai tuồng vừa chạy vừa hát. Nam Dứt, Nam Biệt, hát lúc giả biệt. Nam Thoàng, thiền, hát nam của người xuất gia. Lý Nam qua ai, dùng lối văn song thất lục bát, hát khi tâm sự một mình, hát lý rồi qua nam. Hát khách, nói chữ với những câu có sẵn trong sách, hát theo phong cách Tàu, tính chất tươi sáng, hùng hồn, dũng mãnh. Hát khách có thổi kèn, trống và phèn la phụ họa, tựa như hát quảng. hát khi cầm cương, cầm thương lên ngựa, hoặc truy nã giặc, hoặc sắp làm một việc quan trọng. Có 5 điệu hát khách. Khách thi, hát lên lời thơ Đường Luật, tiếng Hán. Khách phú, lối hát khách gồm 2 câu thơ đối nhau. Câu có trên 7 chữ, văn phú, lục, có vấn, đáp. Khách hồn, khách từ, hát khách của người chết hiện hồn về. Khách tẩu mã, hát khi gấp rút ra trận, bôn ba đuổi giặc, hay đang hốt quảng bôn đào, giọng khách vừa nhanh vừa dồn dập như tiếng ngựa chạy. Khách tử, cho các vai đang hấp hối. Hát khách nam liên sướng, hát nam rồi chuyển qua hát khách. Quán, ai quán, những lời than vang của vai diễn, dùng để diễn lúc khóc người chết. Người quá cố hoặc trách thân trách phận. Thường có nói lối mở đường, rồi chấm dứt bằng chữ hò và kèn đưa hơi cho thêm thảm sầu. 3.1.3 Bài lẻ. Lý. Lời vừa Hán vừa Việt là những bài hát lý được tiếp thu từ âm nhạc dân gian, đôi khi từ những thể loại âm nhạc khác. Các giọng khác. Quân bang, hát đồng thanh trước khi chiến đấu để thị oai, hát chúc thọ vua. Tán. Trong hát nam mà giai tuồng đệm thêm một câu chữ Hán. Hường, tiếng Việt đệm giữa 2 câu hát hoặc 2 câu đối phụ nghĩa. Dĩ, nói dứt một câu lối, muốn bắt qua hát nam hoặc hát khách, hay muốn ngâm, tháng. Diễn viên hát nói một từ hoặc vài từ gọi là dĩ. Một số tiếng trong hát dĩ thường dùng. Hò, muốn hát qua ngâm, tháng, lý. Xong, hay tới A, muốn qua hát nam. Thưa kính bẩm, muốn qua hát khách. Hảo A, muốn qua khách tẩu. Có nhiều loại dĩ, hạ dĩ, xuống dĩ, qua dĩ. Ngoài ra, còn có một số bài hát phụ, điệu hát riêng biệt dành cho một số vai diễn như bài thầy rùa, thầy thuốc, bài tướng trấn ải, độc thần chú, lý đào giả điên, lý bán hàng, lý quản, lý mọi, ru con, giao duyên, phù thủy, thiền hay thoàng, thai. Một số trong những bài nêu trên có nguồn gốc thuộc các thể loại sân khấu kịch hát khác hoặc các thể loại nhạc dân gian được nghệ thuật tuồng tiếp thu như những bài hát tụng trong chùa, hát sẩm, hát bài chòi, hát lý Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Khi hát hoặc nói, phải chú ý sắc thái của ngữ khí và tính kịch trong từng lời, từng chữ. Người hát phải biết chế biến làn điệu cơ bản, làm cho trở nên mới mẻ để đáp ứng cho yêu cầu thể hiện nhân vật. 3.2 Dàn nhạc tuồng. Nhạc đàn và hát phối hợp theo nguyên tắc đặc biệt, dùng nhạc đệm, không dùng nhạc tồng như cải lương. Chủ yếu âm nhạc dựa theo giọng nói của diễn viên, hơi của nói lối hoặc hát chi phối dàn nhạc. Dàn nhạc. Xưa dàn nhạc đơn giản, khoảng 4 người chia thành 2 phe. Phe văn, kèn sona, kèn song hỷ, củn, những tuồng tàu, đàn cò, nhị, gáo, đôi khi có sáo. Phe võ, trống chầu, trống cơm, trống chiến, trống lệnh, trống bát cấu, trống cái và một số nhạc cụ gõ khác như đồng la, chập chỏa, sanh đầu đường. Về sau bổ sung thêm đàn xéo, đàn tam, đàn tranh, bầu, sáo, cuổn, củng, trống cái, trống bát cấu, tùy theo yêu cầu của kịch bản, nhưng không đúng như truyền thống. Đặc điểm sử dụng. Trống chiến và trống cái, toàn chương trình. Trống chiến được xem như người điều khiển của toàn ban nhạc và cả vở tuồng. Trống cơm, đệm nam ai nam xuân. Trống bát cấu, chập chỏa, cảnh lâm triều và diễn tấu khi giảng hát. Lệnh, vua ra đại triều, tuồng bắt đầu khởi diễn. Chiên, phụ họa với trống chiến. Chập chỏa, diễn tấu cùng với trống bát cấu. Ngoài phụ họa cho hát, dàn nhạc còn có nhiệm vụ chuẩn bị cho những cảnh, lớp. Có những bài trống đặc biệt như bài trống chiến, đánh nhịp cho nói lối. Bài trống đâm bang, tướng sắp ra trận. Bài trống tẩu mã, tướng đuổi giặc. Bài trống giao chiến, khi sắp trận. Trống đế chiêu, đào kép đi vòng tròn. Rụp, đổ, sáng, tướng nói lối. Đổ xây tá, tướng say rượu. Trong dàn nhạc tuồng, đặc biệt còn có trống chầu là loại trống lớn, có giá đặt ba chân. Trống dành cho ông bầu hoặc người xem nào am hiểu, dùng để đánh trống khen chê, gồm nhiều bài trống khác nhau. Đánh trống lịnh bắt đầu hát. Ba tiếng, gồm hai tiếng chập, một tiếng giang, và ba lần như vậy, chín tiếng trống dục. Dàn nhạc đánh bài trống rao ba tiếng trống lệnh. Trống chầu dứt tiếng thì trống chiến nổi lên. Tiếp đến là dàn nhạc kèn trống thì tuồng khởi diễn. Trong khi hát, trống chầu đánh một tiếng, điểm câu, sao câu nói lối. Đánh hai tiếng, khen dừa. Đánh ba tiếng, khen nhiều. Đánh một tiếng trống lệnh, chê. Đánh vào tan trống, góp ý của ông bầu, vân vân. Tóm lại, tuồng, hát bội, hát bộ là thể loại sân khấu kịch hát tổng hợp, gồm văn chương, âm nhạc, hát, nói, múa, nghệ thuật diễn xuất, hóa trang. Tuồng với tính chất biểu trưng, nội dung giáo dục đạo đức, ca ngợi trung hiếu tiết nghĩa, trở thành thể loại sân khấu đại diện cho truyền thống văn hóa Việt Nam có hàng ngàn năm lịch sử. Câu hỏi hướng dẫn thảo luận và ôn bài. 1. Những giả thuyết về tên gọi, nguồn gốc của tuồng, hát bội cho thấy tính chất gì của thể loại sân khấu truyền thống Việt Nam? 2. Tiến trình hình thành và phát triển của nghệ thuật sân khấu tuồng. 3. Hãy nói về các điệu trong phong cách xướng trong tuồng. 4. Các điệu hát khách và hát nam trong tuồng. 5. Những đặc điểm chung của âm nhạc tuồng. 6. Biên chế dàn nhạc tuồng cổ. 7. So sánh việc khen chê bằng cách đánh trống chầu trong tuồng và trống đế trong ca trù.